Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010 gồm có Tin Tôn Giáo và sau đó là bài thời sự nói về giáo hội Công giáo tại Gambia. Kế đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với chúng tôi. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến Chủ tịch Ngân hàng Vatican. Hôm Chủ nhật 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Chủ tịch Ngân hàng Vatican, ông Ettore Gotti Tedeschi. Cuộc tiếp kiến đã diễn ra sau khi ông Tedeschi bị Bộ Tư pháp Ý cho điều tra về việc không tuân thủ luật chống rửa tiền được chính phủ Ý ban hành năm 2007. Theo hãng thông tấn Ý ANSA, ông Tedeschi và phu nhân đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến sau buổi đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo trưa Chủ nhật 26 tháng 9 vừa qua. Trong cuộc gặp gỡ, Chủ tịch Ngân hàng Vatican đã tặng cho Đức Thánh Cha cuốn sách mới của ông có tựa đề Tiền bạc và Ngân hàng, Người Công giáo và Kinh tế toàn cầu. Ông Tedeschi đã từng là giáo sư về môn đạo đức trong kinh tế. Các nguồn tin từ Vatican nói với hãng thông tấn ANSA rằng đây là một dấu hiệu rõ ràng của tin tưởng và quý mến mà Đức Thánh Cha dành cho ông Tedeschi. Cuộc gặp gỡ trước mặt nhiều người là một cách tỏ tường để công khai nhấn mạnh đến sự gần gũi và ủng hộ của Đức Thánh Cha đối với Chủ tịch Ngân hàng Vatican, người được bổ nhiệm cách đây một năm để chấn chỉnh và lãnh đạo ngân hàng này tiến tới một sự trong suốt trọn vẹn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ Quốc vương Tây Ban Nha vào ngày 7 tháng 11 tới đây. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, Tòa Thánh đã chính thức công bố chương trình viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ Quốc vương Juan Carlos và Hoàng hậu tại Barcelona, là nơi mà Ngài sẽ thánh hiến nhà thờ Thánh Gia, một công trình của kiến trúc sư Antoni Gaudi. Trong chuyến tông du hải ngoại lần thứ 18 này, Đức Thánh Cha sẽ không đến thủ đô Madrid. Ngài chỉ đến đây vào tháng 8 năm tới, nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha trở lại Tây Ban Nha. Ngài viếng thăm Tây Ban Nha lần thứ nhất hồi năm 2006, nhân Đại hội Gia đình Quốc tế được tổ chức tại Valencia. Theo chương trình chuyến viếng thăm sắp tới, ngày 6 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ đến Santiago de Compostela. Tại đây, Ngài sẽ hội kiến với Hoàng tử nối ngôi Felipe và phu nhân, công nương Leticia Ortiz. Sau khi viếng thăm nhà thờ chính tòa và dùng bữa với các đức hồng y và giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời. Đây là cao điểm của năm thánh Thánh Giacobbe. Chủ nhật mùng 7 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ riêng với Quốc vương Carlos và Hoàng hậu Sofia trước khi cử hành thánh lễ để thánh hiến nhà thờ Thánh Gia. Công trình kiến trúc này đã bị bỏ dở sau khi kiến trúc sư Gaudi qua đời hồi năm 1926. Sau đó, việc xây cất ngôi nhà thờ này đã được hoàn tất và được Liên Hiệp Quốc xếp vào danh sách những di sản của thế giới. Trước khi lên đường trở về Roma, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm các cơ sở của một tổ chức bác ái chuyên chăm sóc các trẻ em khuyết tật. Chuyến thăm viếng Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha đã được loan báo hồi đầu tháng 3 vừa qua, khi nổ ra những cuộc tranh cãi sôi nổi về luật nới lỏng việc phá thai mà các đức giám mục nước này chống đối một cách quyết liệt bằng nhiều cuộc biểu tình. Luật nới lỏng việc phá thai đã được chính phủ Tây Ban Nha ký ban hành ngày 5 tháng 7 vừa qua. Chỉ vài tuần lễ sau khi luật này có hiệu lực, Đức cha Ignacio Carrasco de Paula, người Tây Ban Nha, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, đã kịch liệt chỉ trích Thủ tướng nước này, ông Zapatero. Đức cha Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống gọi luật này là một luật tuyệt đối ngu xuẩn, phù hợp với não trạng của ông Zapatero, là người không có khả năng để hiểu được thế nào là một luật. Tin Paris. Hội đồng Giám mục Pháp đánh giá cao về một cuốn phim có nội dung tôn giáo hiện đang được trình chiếu tại nước này. Được biết, cuốn phim có tựa đề Những Con Người và Những Thần Linh do đạo diễn Pháp Xavier Beauvoir thực hiện, xoay quanh lịch sử của các đan sĩ Tebehirin Angeri. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ, đã có trên 1 triệu người đi xem cuốn phim. Bộ phim Những Con Người và Những Thần Linh đã đoạt giải phim hay nhất tại Liên hoan phim Cannes và sẽ đại diện Pháp để tranh giải Oscar vào tháng 3 năm tới. Nhận định về sự thành công của cuốn phim có nội dung tôn giáo này, Hội đồng Giám mục Pháp nói rằng, sở dĩ cuốn phim thành công là vì đã chuyển tải được sứ điệp hòa bình và chứng từ thiêng liêng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP hôm 25 tháng 9 vừa qua, Đức cha Bernard Botvin, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp, khẳng định rằng, phim Những Con Người và Những Thần Linh là một kiệt tác về hòa bình, về chứng từ thiêng liêng, hiểu theo nghĩa rộng nhất. Theo Đức cha Botvin, cuốn phim đánh động lương tâm của mọi người, bất luận thuộc tôn giáo nào. Đức cha phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, nhiều người vô thần mà ngài quen biết nói rằng họ đã bị đánh động khi xem cuốn phim. Theo Đức cha Botvin, sở dĩ cuốn phim có sức đánh động là bởi vì con người thời đại đang khao khát những điểm tựa, những dấu chỉ của tình huynh đệ. Đức cha cũng cho biết, khi thực hiện cuốn phim, đạo diễn Beauvoir đã không ngừng tham khảo ý kiến của các tu sĩ. Các diễn viên đã không chỉ đóng phim mà đã thực sự sống một chiều kích sâu xa hơn. Tin Roma. Tòa Thánh than phiền rằng các siêu thị đã trở thành những nhà thờ chính tòa mới. Trong cuộc họp báo giới thiệu lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho các tham dự viên Đại hội Quốc tế Gia đình, Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, cầu mong rằng ngày Chủ nhật phải được cử hành như thế nào để soi sáng ý nghĩa của cuộc sống và công việc, chứ không phải để đua nhau đến các siêu thị mà ngài gọi là những nhà thờ chính tòa mới. Tưởng cũng nên nhắc lại, cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình lần thứ 7 sẽ diễn ra tại Milano, Bắc Ý, từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 năm 2012 với chủ đề Lao động và lễ nghỉ. Khi giới thiệu lá thư của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Antonelli nói rằng, việc tìm kiếm lợi nhuận có thể phá hủy các mối tương quan giữa người với người, cũng như những giá trị tinh thần. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình lấy làm tiếc là ngày Chủ nhật đang bị đe dọa bởi lối làm việc không ngừng nghỉ và cuối tuần trở thành dịp để trốn thoát vào các tụ điểm ca nhạc, sân vận động hay bãi biển. Theo Đức Hồng Y Antonelli, cần phải phân phối các nhiệm vụ trong gia đình như thế nào để có được lối sống tiết kiệm, quan tâm đến các quan hệ giữa người với người, cởi mở với cộng đồng giáo hội và nhu cầu của tha nhân. Tin Bogota, Colombia. Các đức giám mục Colombia kêu gọi đàm phán giữa chính phủ và các phiến quân FARC. Các đức giám mục Colombia đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi nhân vật số 2 trong giới lãnh đạo của phiến quân FARC bị giết chết trong một cuộc hành quân. Được biết, Victor Rojas, còn được gọi là Mono Jojoy, là một trong 20 phiến quân FARC, đã bị giết chết trong cuộc tấn công của quân đội chính phủ tại thành phố Meta. Tổng thống Colombia, ông Juan Manuel Santos, tuyên bố, Colombia đã loại trừ được một lý hình. Trong một phản ứng dè dặt hơn, Đức cha Juan Vicente Córdoba, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Colombia nói, Giáo hội Công giáo không bao giờ vui mừng vì cái chết của bất kỳ người nào. Nhưng cái chết của ông Mono Jojoy là một lời mời gọi người dân Colombia hãy ý thức rằng, chiến tranh chỉ mang lại chiến tranh, sầu khổ, tang thương và mất mát cho cả hai phía. Về phần mình, Đức cha Ruben Salazar Gomez, Tổng giám mục Barranquilla, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, thì cho rằng, cái chết của lãnh tụ phiến quân có thể mở đường cho những cuộc đàm phán với phiến quân FARC. Tin Angola. Giáo hội Công giáo tại Angola nói rằng, đồng bóng hiện nay là một vấn đề rất nghiêm trọng tại nước này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Antonio Zaka, Tổng giám mục Casixto, nói rằng, tin ở đồng bóng hiện đang là một vấn đề rất nghiêm trọng tại nước này. Vị giám mục này giải thích rằng, sở dĩ nạn đồng bóng đang ảnh hưởng mạnh trên dân chúng là vì sự dốt nát, thất học của dân chúng, cũng như sự thất bại của công cuộc truyền giáo. Đức cha Zaka cho rằng, sở dĩ con người tin vào đồng bóng là bởi họ không được phúc âm hóa đầy đủ, đức tin của họ chưa đủ mạnh để nhận ra rằng chỉ có Chúa Kitô mới có thể mang lại giải đáp cho cuộc sống. Đức Tổng Giám mục Casixto cho biết, giáo hội đã bắt đầu tái rao giảng tin mừng cho xứ sở. Đây không phải là một công việc dễ dàng, bởi vì cho dẫu Chúa Nhật nào các nhà thờ cũng chật ních người, nhưng dân chúng chưa được học hỏi giáo lý đầy đủ. Đức tin của họ chưa đủ mạnh để chống lại những đe dọa của các giáo phái và những tệ nạn cổ xưa như đồng bóng. Ngoài ra, cũng theo vị giám mục này, ảnh hưởng của tệ nạn đồng bóng ngày càng lan rộng là vì tình trạng nghèo đói và những khó khăn của cuộc sống trong một xứ sở đang cần được giúp đỡ, 8 năm sau khi chấm dứt cuộc nội chiến lâu dài và tốn kém. Tin Zamboanga, Phi Luật Tân. Cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo đã bắt đầu diễn ra trong các trường học tại Phi Luật Tân. Trong 2 ngày 18 và 19 tháng 9 vừa qua, hơn 50 học sinh Kitô và Hồi giáo tại trường trung học Talon Talon, Zamboanga, miền nam Phi Luật Tân, đã gặp nhau để thăng tiến đối thoại và hòa bình trong một vùng vốn đã bị cuộc nội chiến tàn phá trong 40 năm qua. Với chủ đề cùng nhau tiến tới trong đối thoại và hòa bình, cuộc gặp gỡ kéo dài 2 ngày này đã được phong trào thanh niên thiện nguyện vì đối thoại và hòa bình tổ chức. Tham dự cuộc gặp gỡ cũng có một số nhà lãnh đạo Hồi giáo và Kitô giáo tại địa phương. Do cha Sebastiano Damra, một linh mục thuộc Hội thừa sai hải ngoại Ý thành lập, phong trào thanh niên thiện nguyện vì đối thoại và hòa bình đã cổ võ sự cảm thông giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo, xuyên qua việc học hỏi văn hóa và tôn giáo của nhau. Phong trào này rất tích cực trong các trường trung học công lập tại miền Nam Phi Luật Tân, là nơi đã và đang diễn ra những cuộc xung đột bạo lực giữa các tín hữu và người Hồi giáo, cũng như cuộc chiến giữa các thị tộc. Các học sinh trường Talon Talon đến từ một cộng đồng đã từng chứng kiến những cuộc thanh toán đẫm máu giữa các thị tộc kình chống nhau, khiến cho nhiều người thiệt mạng. Trong 2 ngày gặp nhau, các học sinh đã viết tiểu luận, biểu ngữ và bài hát để bày tỏ nguyện vọng vào tương lai, thay thế cho bầu khí đầy bạo động hiện nay. Trong 40 năm nay, Mindanao, vùng có đông dân số theo Hồi giáo, đã từng là nơi diễn ra những cuộc đụng độ đẫm máu giữa quân đội chính phủ và mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro. Phong trào này tìm cách thành lập một quốc gia Hồi giáo tại Phi Luật Tân. Trong 10 năm hưu chiến, vì chính phủ của Tổng thống Arroyo thất bại trong việc tái tục các cuộc đàm phán, các cuộc bạo động đã diễn ra, khiến cho hơn 700.000 thường dân phải đi lánh nạn và hàng ngàn người bị thiệt mạng. Năm 2009, tại Kuala Lumpur, Malaysia, chính phủ và mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro đã tái tục các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột. Nhưng cho tới nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai bên sẽ đạt được một thỏa hiệp chung cục. Tin Kolkata, Ấn Độ. Các tu sĩ Don Bosco, Ấn Độ mở khóa huấn nghệ để ngăn ngừa thanh niên đi theo phiến quân cộng sản Maoist. Tại Calcutta, các tu sĩ Salesian Don Bosco đang tổ chức các khóa huấn nghệ cho các thanh niên không có nghề nghiệp. Tất cả các học viên đều đến từ quận Baskin Medinipur, bang Tây Bengal, là nơi các phiến quân cộng sản Maoist đang hoạt động mạnh. Cha Sunil Kerketa, người tổ chức các khóa huấn nghệ, nói rằng, mục đích của các khóa huấn luyện này không chỉ nhắm đến việc cung cấp một khả năng chuyên môn, mà còn để đào luyện những người công dân có tư cách và trách nhiệm. Cha Kerketa tin rằng, các bạn trẻ này sẽ là những người thay đổi xã hội, giúp cho mọi người tiến bước trên con đường thịnh vượng, hòa bình và tố cáo mọi hình thức bạo động. Hầu hết các bạn trẻ theo học các khóa huấn nghệ của dòng Don Bosco đều là những người nghèo, thất học, bị đẩy ra bên lề xã hội và dễ làm mồi cho phong trào du kích Maoist. Phong trào du kích Maoist hiện đang hoạt động mạnh tại nhiều nơi ở Ấn Độ, nhất là tại các bang Tây Bengali, Orissa, Bihar, Andhra Pradesh và Chhattisgarh. Chính phủ liên bang xem các hoạt động của du kích quân cộng sản Maoist như một đe dọa cho xứ sở, bởi vì gần đây nhiều cuộc tấn công đã làm cho nhiều người thiệt mạng. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội công giáo tại Gambia do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Gambia là một quốc gia nhỏ bé nhất tại Phi Châu, với một giáo phận duy nhất trên toàn lãnh thổ. Giáo hội tại đây cũng là một trong những giáo hội nhỏ bé nhất tại Phi Châu, nhưng theo đức cha Robert Edison, giám mục giáo phận Banju, giáo hội công giáo tại Gambia là bảo mật của sự sống chung hòa bình giữa công giáo và hồi giáo. Trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình truyền hình Nơi Thiên Chúa Khóc của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, đức cha Robert Edison kể lại hoạt động truyền giáo của ngài, cũng như cho biết vài nét về giáo hội công giáo tại Gambia. Đức cha Edison thuộc dòng Chúa Thánh Thần, giáo Tịnh Ái Nhĩ Lan, đã được gửi đến truyền giáo tại Gambia vào năm 1979. Vào thời điểm này, trên toàn quốc Gambia chỉ có 22 linh mục dòng Chúa Thánh Thần, tất cả đều là người Ái Nhĩ Lan. Mãi cho đến năm 1985, Gambia mới có những linh mục bản xứ đầu tiên. Dân số hiện nay của Gambia là khoảng 1.700.000 người. Trong số này có đến 90% theo Hồi giáo, số người Công giáo chỉ có khoảng từ 40 đến 50.000 người. Dòng Chúa Thánh Thần mà đức cha Edison là thành viên đã có mặt tại Gambia vào năm 1849. Vì dòng được thành lập tại Pháp, cho nên các nhà thừa sai tiên khởi tại Gambia đều là người Pháp. Mãi cho đến cuối thế kỷ 19, sau khi được thành lập tại Ái Nhĩ Lan, nhà dòng mới gửi người Ái Nhĩ Lan sang truyền giáo tại đây. Trong cuộc phỏng vấn nói trên, đức cha Edison cho biết, khi mới đến Gambia, ngài được sai đi dạy học tại trường trung học Thánh Augustino cho nhà dòng điều khiển. Sau 3 năm làm việc tại Gambia, ngài được gửi sang Roma để theo học một khóa đặc biệt về Hồi giáo. Sau khi trở lại Gambia, đức cha cảm thấy rất thoải mái để sống và làm việc giữa những người Hồi giáo. Ngài nói rằng, ngài hiểu biết về Hồi giáo hơn nhiều người Hồi giáo. Đức cha Edison nói, người ta không thể sống trong một xứ sở Hồi giáo như Gambia nếu không biết rằng họ thức dậy vào lúc 5 giờ 30 hay 6 giờ sáng để cầu nguyện. Đức cha nói rằng, Điều này cũng nhắc nhở các linh mục về việc tuân giữ các giờ kinh phụng vụ của mình. Ngài cũng cho rằng đây là dịp để nhắc nhở người Công giáo về sự cần thiết phải cầu nguyện. Được hỏi về việc truyền giáo tại Gabian, Đức Giám mục Bunjun giải thích, chúng tôi truyền giáo mọi lúc nhưng không được chiêu mộ tín đồ. Theo Đức cha Ellison, nhìn chung người Hồi giáo tại Gabia rất ôn hòa. Tất cả đều là những người thuộc khuynh hướng trung dung, họ tôn trọng Kitô giáo, tuy nhiên có những giới hạn và ranh giới không được phép vượt qua. Vị chủ chăn của giáo hội Gabia khẳng định rằng một trong những hình thức truyền giáo tốt nhất là mở các trường học. Nhiều học sinh xin trở lại Công giáo, giáo hội cũng được phép rửa tội cho họ, nhưng một khi rời bỏ trường học để trở về làng hay cộng đồng của họ, vì áp lực của xã hội và cộng đồng, các học sinh này liền tự động trở về với niềm tin Hồi giáo của họ. Dĩ nhiên, không phải không có những người kiên trì trong đức tin Công giáo, nhưng số này không phải nhiều. Theo Đức cha Ellison, rao giảng tin mừng không chỉ có nghĩa là lôi kéo nhiều người vào giáo hội, mà chính là hoán cải tâm hồn. Như vậy, theo Ngài, điều quan trọng nhất mà giáo hội Công giáo có thể làm trong một hoàn cảnh tương tự như Gambia là phải tôn trọng những giá trị tôn giáo của một tôn giáo khác. Giáo hội phải khuyến khích họ trung thành với những giá trị riêng của họ và làm chứng cho những giá trị này trong đời sống và xuyên qua niềm tin của họ. Những giá trị đó là yêu thương, nhân từ, tha thứ, cảm thông và tôn trọng hỗ tương. Gambia là một quốc gia nằm ở phía Tây Phi Châu, giáp giới với Senegal về phía Nam. Hai dân tộc cùng thuộc về những sắc dân giống nhau. Điều duy nhất khiến cho hai nước căng thẳng và chia rẽ nhau là Senegal đã từng bị Pháp đô hộ, còn Gambia lại do Anh cai trị. Về mặt giáo hội, từ 20 năm nay, nhờ các linh mục bản xứ, việc thông thương giữa hai giáo hội trở nên dễ dàng và tốt đẹp hơn, bởi vì các linh mục Gambia đều có thể nói được ngôn ngữ Senegal. Về quan hệ của giáo hội tại Gambia với giáo hội Hoàn Vũ, Đức cha Ellison nói rằng, không chỉ giáo hội Hoàn Vũ mới giúp đỡ giáo hội tại Gambia, mà giáo hội tại quốc gia nhỏ bé này cũng có một vai trò tuyệt vời đối với giáo hội Hoàng Vũ. Theo Ngài, điều mà giáo hội tại Gabian có thể cống hiến cho giáo hội Hoàng Vũ chính là tinh thần của hai tôn giáo lớn tại đây là Kitô giáo và Hồi giáo. Tại Gabia, hai tôn giáo này sống bên cạnh nhau trong tinh thần tôn trọng và cảm thông lẫn nhau. Ngài nói, trong thế giới bị xâu xé và chia rẽ đầy xung đột, nhất là giữa Hồi giáo và Kitô giáo, Gambia có thể mang lại một chứng từ. Đây là một mẫu mực về sự sống chung hòa bình giữa hai tôn giáo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Làm gương để dạy con. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Dùng gương tốt để dạy dỗ con cái là một phương pháp lý tưởng. Cách đây vài năm, trên trang web Tuổi Thơ, được đăng lại trên báo điện tử Việt Nam Express, có một bài viết về phương pháp này. Theo phương pháp này, có 5 cách để cha mẹ giúp con cái hoàn thiện bản thân. chúng tôi xin được trích đọc trong Có Chuyện Gia Đình tuần này. Trước hết, cha mẹ cần tập cho con cái biết sống cảm thông và tôn trọng bằng chính gương cảm thông và tôn trọng của họ đối với người khác, nhất là đối với những người thân của mình. Chẳng hạn, nếu đứa con gái nghe cha mẹ nói xấu cha mẹ chồng, thì làm sao tránh khỏi chuyện nó không nói xấu người khác? Cha mẹ hãy chứng tỏ cho con cái thấy rằng, ngay cả khi người khác làm cho ta bực mình, cách hay nhất là cố gắng tìm hiểu nguyên nhân nào thúc đẩy họ hành động như thế và bày tỏ sự cảm thông với người đó, hơn là than phiền sau lưng hay tìm cách hạ giảm uy tín của người đó. Những điều tốt của cha mẹ có sức đánh động và thu hút con cái chính là những hành động vị tha của họ. Một cách cụ thể, cha mẹ nên tham gia vào những hoạt động xã hội hay từ thiện. Mỗi khi thực hiện những hoạt động đó, như đi thăm viếng và giúp đỡ các bệnh nhân hay người khuyết tật chẳng hạn, cha mẹ nên đưa con cái theo. Chúng sẽ từ từ hiểu được giá trị của những hành động ấy. Song song với những hoạt động xã hội và từ thiện ấy, cha mẹ cũng nên tập cho con cái biết quan tâm đến người khác bằng cách chia sẻ với bạn bè những đồ chơi, sách truyện. Khi cha mẹ làm một điều tốt hay một việc thiện và chỉ cho con cái thấy điều đó, họ đang chứng minh cho chúng hiểu rằng có rất nhiều điều tốt đẹp để làm cho cuộc đời được tốt đẹp hơn. Một lĩnh vực khác rất quan trọng cần có gương tốt của cha mẹ là cách sử dụng thời giờ. Cha mẹ hãy là một tấm gương sống động để cho con cái thấy rằng cuộc sống đáng trân quý, rằng chúng không nên phí phạm thời gian bằng những việc làm vô bổ. Chẳng hạn, thay vì để cho con cái thấy cha mẹ suốt ngày mất thời giờ bên màn ảnh truyền hình, ngồi lê đôi mắt hay chè chén say sưa, hãy để cho con cái bắt gặp mình đang đọc sách, làm vườn, sáng tạo nghệ thuật hay giải trí lành mạnh. Nhưng quan trọng hơn cả, cha mẹ hãy chứng tỏ cho con cái thấy rằng họ là những con người biết giữ lời. Để có một đứa con đáng tin cậy, cha mẹ cũng hãy là một người lớn đáng tin cậy. Khi cha mẹ đã hứa một điều gì, họ hãy giữ lời. Cha mẹ không thể lường được chuyện gì sẽ xảy ra trong lòng đứa trẻ khi họ hứa sẽ có mặt trong bữa tiệc mừng sinh nhật của nó, nhưng vì mãi mê công việc hay một việc gì đó mà bắt nó phải mòn mỏi chờ đợi. Cha mẹ hãy cố giữ lời hứa. Nếu chẳng may có chuyện gì khiến họ phải thất hứa, thì họ nên giải thích một cách thân mật và rõ ràng cho con cái. Cha mẹ nên nhớ rằng, những lời nói của họ có sức mạnh đặc biệt đối với con cái mình, bởi vì chúng hiểu nhiều hơn cha mẹ nghĩ. Cuối cùng, cha mẹ nên chứng minh cho con cái thấy rằng, con người có thể và nên tìm thấy niềm vui trong những điều đơn giản của cuộc sống. Trẻ con ngày nay bị vây hãm bởi rất nhiều thông điệp từ cuộc sống duy vật. Chúng dễ nghĩ rằng hạnh phúc tùy thuộc vào thằng người máy, con chó điện tử hay quần áo mới. Làm thế nào để đối phó với cách suy nghĩ ấy? Cha mẹ hãy chứng minh cho con cái thấy rằng, những điều tốt đẹp nhất thì hoàn toàn không mất tiền mua. Chẳng hạn, gần đến ngày sinh nhật của con, thay vì dùng tiền mua một món quà đắt tiền, cha mẹ hãy dành hẳn một ngày Chủ nhật để ở bên cạnh nó, chơi đùa với nó. Làm như thế, cha mẹ sẽ giúp cho con cái hiểu rằng, có những cách tổ chức những dịp kỷ niệm mà không cần phải lo lắng và chi tiêu quá nhiều. Tụ trung, bằng việc làm và gương sáng của mình, cha mẹ tạo cho con cái lòng tự tin. Trong cuốn sách có tựa đề Để cổ võ lòng tự tin, tác giả Laporte đã nói đến những viên gạch cần thiết để xây dựng lòng tự tin cho con cái. Một là sự vui thích Hai là cảm thức mình được yêu thương. Ba là cảm thấy được an toàn. Bốn là khả năng tự lực tự cường. Năm là ý thức về giá trị làm người của mình. Và sáu là thái độ lạc quan và hy vọng. Dạy dỗ cho con cái nên người là qua cuộc sống của mình, giúp cho con trau dồi những giá trị ấy. Một nhà giáo dục khác là ông Champonsky thì cho rằng yêu thương là chìa khóa của giáo dục gia đình. Theo tác giả, đối với bất kỳ một câu hỏi nào được đứa trẻ nêu lên, thì yêu thương phải là câu trả lời của cha mẹ. Bất kỳ một vấn đề gì xuất hiện nơi trẻ em, thì yêu thương phải là nhịp cầu nối kết và hàn gắn. Bất kỳ một cơn bệnh nào đang đe dọa và hoành hành cuộc sống của trẻ em, thì yêu thương phải là thang thuốc đầu tiên và cuối cùng. Bất kỳ một nỗi khổ tâm nào đang đe dọa trẻ em, thì yêu thương phải là cánh cửa mới mở ra một con đường đi tới. Bất kỳ một xúc động sợ hãi nào đang trào dâng và lan tỏa trong tâm hồn của trẻ em, thì yêu thương phải là vòng tay ôm ấp hay thoa dịu. Bất kỳ một vết thương đang lở loét trên làn da của trẻ em, thì yêu thương là khuôn mặt đối nhìn và đồng cảm. Yêu thương phải luôn luôn là câu trả lời trong mọi tình huống, bởi vì chỉ có yêu thương mới là tất cả. Yêu thương như vậy không phải là lời tuyên xưng ở đầu môi chót lưỡi. Trái lại, nó là một động từ hành động. Cho nên, khi phục vụ và dạy dỗ con cái, cha mẹ phải làm, phải đi, phải nói bằng cả con tim của mình. Cha mẹ cùng làm, cùng chơi, cùng hạnh phúc với con cái để giúp chúng nên người như chúng ta và với chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Chúng tôi là đệ tử vô dụng, vì chúng tôi làm điều chúng tôi phải làm. Sự nhiên tâm lo việc nhà Chúa khiến con mòn mỏi. Điều tôi nhung người ta nhung mà Chúa đổ trên mình con. Chúng tôi là đệ tử vô dụng, vì chúng tôi làm điều chúng tôi phải làm.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17 từ câu 5 đến câu 10. Khi ấy, các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con." Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này, hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó, mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo, hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Anh chị em thân mến, các tông đồ xin với Đức Giêsu, xin cho chúng con thêm lòng tin. Tại sao lại xin thêm lòng tin? Tin là thuộc lãnh vực phẩm chất, chứ đâu thuộc lãnh vực số lượng mà lại xin thêm lòng tin. Có lẽ do tại cách nhìn về sự việc này chăng? Và cũng như mọi lần, Đức Giêsu đã trả lời theo một đường lối khác, một cái nhìn ngược lại. Một hạt cải trở thành một cây to lớn, rồi một cây dâu mọc ở giữa biển, và một ngọn núi di chuyển. Những hình ảnh đó chỉ có thể nói là siêu thực. Siêu thực, một từ ngữ có thể diễn tả đặc tính của bức tranh về một thế giới mới, một thế giới do Đức Giêsu công bố và trở thành hiện thực nhờ lòng tin. Người ta có cảm tưởng như đang chiêm ngắm một bức tranh của những nhà danh họa về siêu thực. Đức tin quả là có tính siêu thực. Tin là một cái nhìn khác về điều có thể. Tin là vượt lên trên những biểu hiện bên ngoài, vượt qua trật tự tự nhiên để thấy được một hiệu quả khác. Nhờ tin, con người đạt tới một đời sống hoàn toàn mới mẻ, không chỉ là kết quả của những nguyên nhân vật chất, nhưng là một cuộc sống được tặng ban, một sự trào vọt, một cuộc sáng tạo phát xuất từ Thiên Chúa. Đây là một quà tặng, và chúng ta phải nhấn mạnh đến điều này. Tin là một hồng ân vô thường, và nhờ tin mà nhận được những hồng ân khác. Thế nhưng, có lẽ người ta quá chú trọng đến quà tặng mà không chú ý đến chính việc làm. Người ta chờ có thể truyền lệnh cho núi non, người ta muốn thấy cây dâu mọc giữa biển khơi. Nhưng ít khi người ta làm việc với lòng tin, ít khi người ta biết đón nhận những điều giáo huấn. Người ta muốn có những kết quả lạ lùng trước khi thi hành những lệnh truyền của Thiên Chúa. Chất liệu của dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng dựa trên mối liên hệ giữa người nông dân và người đầy tớ của ông chủ. Chắc chắn rằng người đầy tớ không có quyền gì đối với ông chủ. Sau những giờ làm việc cực nhọc ở ngoài đồng, người đầy tớ không được phép nhớ đến việc ăn uống, nghỉ ngơi. Người chủ cũng không nghĩ đến việc mời anh ta ăn cơm hay hầu hạ để cám ơn. Người đầy tớ phải lập tức làm những công việc khác để phục vụ cho ông chủ. Đến khi nào người chủ không còn sai khiến gì cả, thì người đầy tớ mới được nghỉ ngơi. Người đầy tớ không hề nghĩ đến việc tham dự vào thế giới của người chủ mà anh có bổn phận phải phục vụ. Đối với anh, một món tiền gọi là lương, được ăn uống, chừng đó là tất cả. Thế nhưng, tại sao Đức Giêsu lại nói dụ ngôn này? Từ trước tới nay, người biệt phái vẫn nghĩ rằng tất cả những việc lành, việc thiện, việc đạo đức của họ đều là những công nghiệp trước mặt Thiên Chúa mà người đời phải suy tôn và Thiên Chúa phải tính công. Đoạn văn tin mừng kể về chuyện hai người lên đền thờ cầu nguyện ở Luca chương 18 câu 11 đến câu 12 cho thấy rõ ý tưởng này. Họ tưởng rằng những việc họ làm đã biến họ thành con người thánh thiện, đạo đức và không cần đến Thiên Chúa, không cần đến sự can thiệp của người. Chính sự tính toán này, thay vì làm cho họ trở thành những người thánh thiện, lại phá đổ tất cả mọi việc họ đã làm. Họ ra về mà chẳng được tha tội, chẳng được Thiên Chúa xót thương. Trong khi đó, người thu thuế nhận biết mình là người tội lỗi, nên trông cậy vào tình thương của Thiên Chúa, và anh đã trở thành người công chính. Thiên Chúa không hề mắc nợ ai. Con người chẳng có gì để tự hào trước Thiên Chúa, chẳng có gì để khoe khoang trước mặt người. Thực ra, tất cả mọi hành vi của con người đều là hồng ân của Thiên Chúa. Không có Thầy, chúng con sẽ không làm gì được. Vậy thì, con người có gì để mà kể công, để mà tự hào? Họ đừng ảo tưởng, đừng coi đó như công trạng, nhưng phải nhận ra rằng đó chỉ là bổn phận, là trách nhiệm của bản thân mình. Mọi hành động phượng tự, mọi hành vi bác ái, thật ra vẫn chưa đủ để cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa và của người khác. Con người có tạ ơn Thiên Chúa suốt cả đời mình cũng vẫn chưa đủ, vậy thì có gì mà tự hào, có gì mà kể công? Cho dù có đem cả sức lực của mình để phục vụ người khác, con người cũng chỉ thực hiện những điều trong ơn gọi Kitô hữu của mình, cũng chỉ là để đáp lại hồng ân Thiên Chúa đã ban cho mình. Thế thì có gì đâu để khoe khoang, để kể công? Bởi đó, nếu có ai tưởng rằng mình hữu dụng, nếu có ai nghĩ rằng mình đã thi hành trọn vẹn thánh ý của Thiên Chúa, nếu có ai nghĩ rằng mình đã làm tròn bổn phận của mình, thì rõ ràng người đó không hiểu gì về Kitô giáo, về sự thánh thiện và công chính của người môn đệ của Đức Kitô. Hồng ân của Thiên Chúa và sự cộng tác của con người đều không chấp nhận sự tính toán. Bởi vì khi tính toán, con người không phân biệt được vẻ lớn lao của Thiên Chúa và sự thấp hèn của người phàm, không phân biệt được quà tặng với bổn phận. Họ là những con người hữu hạn, nhưng lại muốn cân đo cái vô biên. Lẽ tất nhiên, Thiên Chúa không phải là người chủ độc tài, hà khắc, luôn áp bức những người tôi tớ của mình. Trái lại, người là cha yêu thương. Qua dụ ngôn, Đức Giê-xu chỉ muốn cho con người, nhất là những người biệt phái, hiểu rằng họ đã được Thiên Chúa trao ban những quà tặng lớn lao hơn những việc họ làm. Con người có làm gì đi chăng nữa cũng chưa xứng hợp với hồng ân đã lãnh nhận. Và để đón nhận thêm những hồng ân khác, họ phải khiêm tốn, phải nhận ra sự yếu hèn của mình. Hơn một lần, Đức Giê-xu đã trình bày yêu cầu đặc biệt của nước Thiên Chúa, đó là thực hiện trọn vẹn lề luật. Chính người cũng cẩn thận thi hành những điều được coi là bổn phận của người được sai đến trần gian. Và trên thập giá, người đã hoàn tất lề luật, hoàn tất bổn phận của người. Người nói, mọi sự đã hoàn tất. Chính Đấng Thiên Sai cũng là người khắt khe với chính mình, là người chăn chiên, người hiến dâng mạng sống vì đàn chiên, là người trồng nho, người dành mọi nỗ lực cho vườn nho. Như thế, Đức Giê-xu có quyền để nói với chúng ta là những người tôi tớ của Thiên Chúa. Chúng ta phải thể hiện trọn vẹn ơn gọi của mình, phải thi hành đầy đủ, đúng đắn những lời của Thiên Chúa đã đặt nơi chúng ta. Chúng ta phải đem hết năng lực đã được Thiên Chúa trao ban để họa theo hình ảnh của Đấng đã gọi và chọn chúng ta. Có người cho rằng lời mời gọi vượt qua và đạt tới sự thánh thiện này không phải là đặc trưng của Kitô giáo. Thế nhưng, chúng ta hãy nhớ rằng Tin Mừng có tính cách tuyệt đối và một hình ảnh độc đáo, đó chính là Đức Giê-xu Kitô mà không đâu có được. Như thế, trong cách diễn tả của Đức Giê-xu, chúng ta là những người thợ, những người bị giới hạn vì thời gian. Kiêu căng tức là không nhận ra giới hạn của mình, và điều ấy làm cho chúng ta thành dị dạng, bị méo mó. Chúng ta cần nhớ thân phận của mình như Đức Giê-xu nhắc nhở chúng ta, đó là những đầy tớ vô dụng, tầm thường. Các con không thể làm cho mình cao hơn một tấc được. Và người cũng thêm rằng, Cha trên trời biết rõ các con cần gì, người sẽ trả lại cho các con gấp trăm. Khi đưa ra dụ ngôn để dạy bảo con người, Đức Giê-xu đã thực hiện nơi chính mình dụ ngôn ấy. Tôi đến không phải để được hầu hạ, nhưng để phục vụ mọi người. Chính điều đó đã đưa người tới vinh quang, tới sự phục sinh. Đó là kết thúc của con người đã làm việc bổn phận của mình. Vậy, tin không phải là gì khác hơn là trung tín với bổn phận của mình. Nhờ tín trung và khiêm tốn, mọi sự đều trở thành có thể. Chúng ta hãy cùng với Thánh Tô-ma A-quy-nô dâng lời cầu nguyện sau đây. Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân ái, xin ban cho con luôn khát khao điều làm vui lòng Cha. Xin ban cho con một tâm hồn thức tỉnh, để không một tư tưởng hão huyền nào kéo con xa Cha. Xin ban cho con tâm hồn tự do, mà không một đam mê mãnh liệt nào có thể lấn át được. Amen.
Sự nhiên tâm lo việc nhà Chúa, khiến con mòn mỏi. Điều tôi nhung, người ta nhung mà Chúa, đổ trên mình con. Chúng tôi làm điều chúng tôi phải làm.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho tình yêu anh, xin cho tình đôi lứa ya thắm tình như thuở ban đầu. Đôi ta quỳ bên nhau, tâm tư cùng vươn cao. Đôi tim hồng đói hứa ya chung thủy đến khi bạc đầu. Xin cho người con tình, xin cho người con thương. Xin cho nàng yêu Chúa ya thiết tha trung thành suốt đời, dâng tim nàng trung trinh, dâng môi cười đẹp xinh, dâng tâm hồn cao quý ya đoạn hứa yêu nhau suốt đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có hai ông bà cụ nọ đã sống với nhau hơn 60 năm. Họ chia sẻ ngọt bùi đủ mọi thứ. Duy chỉ có cái hộp đựng giày mà bà cụ để ở dưới gầm tủ là ông cụ không hề biết trong đó đựng cái gì. Và cũng tôn trọng riêng tư của bà, ông chẳng bao giờ hỏi tới cái hộp đó. Năm này qua năm nọ, một ngày kia, cụ bà bỗng bệnh nặng. Biết vợ mình không qua khỏi, cụ ông chợt nhớ tới cái hộp giày bí mật, bèn lấy đem đến bên giường cụ bà. Cụ bà cũng đồng ý cho ông mở cái hộp đó ra. Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có hai con búp bê bằng len nhỏ và một số tiền là 95.500 đô. Ông cụ ngạc nhiên hỏi vợ, thế này nghĩa là sao? Bà cụ ôn tồn đáp. Khi chúng ta mới lấy nhau, bà nội của em có dặn em rằng, bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình là đừng bao giờ cãi nhau. Lỡ chồng con có làm điều gì khiến con bực mình, tức giận, con nên im lặng và bình tĩnh đi ra chỗ khác, lấy lên đan một con búp bê, nha con. Và anh đã thấy đó. Nghe thế, ông cụ không cầm được nước mắt. Cả suốt cuộc đời, sống chung với nhau, người vợ thân yêu của mình chỉ giận mình có hai lần thôi ư. Ông cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng ông cụ vẫn còn thắc mắc hỏi,
Như thế, còn món tiền lớn này thì sao? Bà cụ mắt đỏ hoe trả lời, và đó là số tiền em đã bán những con búp bê mà em đã đan. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện có một kết thúc bất ngờ đầy thú vị. Nó khiến người đọc mỉm cười, nhưng dư âm của nụ cười là một sự cảm động sâu sắc. Số tiền khá lớn thu được từ việc bán những con búp bê cũng chính là số lần những nhịn nhục âm thầm mà người vợ đã phải chịu trong suốt thời gian chung sống với chồng của mình. Người vợ đã cho chúng ta một gương sống yêu thương và nhẫn nhịn chịu đựng những lỗi lầm của người chồng. Bà ta tìm ra một lối thoát rất tích cực mỗi khi người chồng làm mình bực mình, tức giận, tránh những cãi vã, tranh chấp có thể gây mất hạnh phúc cho gia đình, đó là lấy len ra ngồi đan búp bê. Một việc làm xem ra rất bình thường, rất đơn giản, nhưng với một tình yêu sâu sắc, sự cảm thông, chấp nhận những bất toàn của người chồng trong yêu thương. Hành động đó đã trở nên một phương cách hữu hiệu trong việc gìn giữ hòa khí trong gia đình. Sự nhẫn nhịn đó thực sự là kết quả của một tình yêu rất mạnh mẽ và khả năng chiến thắng cảm xúc nóng giận của bản thân rất tuyệt vời. Tuy nhiên, đa số mỗi người trong chúng ta lại là hình ảnh của người chồng. Tức là chúng ta cứ vô tình gây khổ, làm đau lòng người thân của mình mà không hề hay biết. Khi một cặp vợ chồng gặp khủng hoảng về tình cảm, đưa nhau tới văn phòng tư vấn hôn nhân của Williams Hartley ở Mỹ, ông thường tách họ ra hai phòng khác nhau và yêu cầu mỗi người trả lời trên giấy câu hỏi sau đây. Người bạn đời của bạn có thể làm cho bạn điều gì thì bạn hạnh phúc? Ông thường nhận được câu trả lời đó là sự quan tâm, chăm sóc cho nhau. Nếu người chồng thực sự quan tâm đến cảm xúc của vợ mình, sẽ nhận ra sự nhẫn nhịn âm thầm của bà ta ngay trong thời gian còn chung sống, chứ không phải chỉ phát hiện ra điều ấy khi người vợ sắp qua đời. Có phải đã quá muộn màng khi ông hiểu ra sự hy sinh của người vợ trong việc chấp nhận những tật xấu của mình để bảo vệ hạnh phúc gia đình từ bao nhiêu năm qua? Có phải đã quá trễ để có thể chăm sóc vợ mình thật nhiều như để bù lại sự vô tâm mà mình đã gây ra? Vì thế, ý nghĩa thật sự tích cực trong việc thể hiện tình yêu đó là mỗi người trong chúng ta phải được mạnh dạn trình bày, chia sẻ những suy nghĩ, ước muốn và tình cảm thật sự của bản thân. Đây mới là đỉnh điểm tuyệt vời của tình yêu. Một tình yêu đích thực sẽ dẫn đến thái độ quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Mức độ của sự quan tâm và tôn trọng luôn tỷ lệ thuận với mức độ của tình yêu. Nhưng yêu thương và tôn trọng nhau không chỉ dừng ở mức độ chấp nhận hy sinh, âm thầm gánh chịu những thiệt thòi về phía mình. Ngược lại, một tình yêu đích thực sẽ mang một ý nghĩa rất tích cực, đó là tâm tình sẵn sàng đón nhận mọi cảm xúc, mọi ý kiến khác biệt của nhau để có sự quan tâm đúng đắn. Nếu người vợ có thể thành thật chia sẻ những điều mình chưa đồng ý về tính cách hay lỗi lầm của người chồng, thì chắc chắn số tiền bán búp bê đã không tăng cao như thế. Trong một tình yêu được triển nở một cách tự do như thế, người chồng cũng có cơ hội nhìn nhận lại bản thân để có những điều chỉnh thích hợp. Họ sẽ tạo được nhiều điều mới mẻ và thú vị hơn rất nhiều so với việc người vợ cứ mãi loay hoay trong một định kiến về sự hy sinh và trách nhiệm tình yêu đối với chồng của mình. Bà ta đã giữ được sự bình an trong gia đình, tuy nhiên cái giá bà phải trả đó là nỗi niềm canh cánh riêng mang, và trong nhiều trường hợp, đây chính là những tác nhân bào mòn tình yêu và hạnh phúc đích thực trong gia đình. Lạy Chúa, xin cho chúng con tình yêu rộng mở, một trái tim nhạy cảm, biết quan tâm đến cảm xúc vui buồn của những người sống chung quanh chúng con. Đừng bao giờ để chúng con phải sống trong nỗi ân hận, tiếc nuối vì đã sống một cách vô tình trước những nỗi đau buồn của những người hiện diện xung quanh mình. Amen.
Xin cho người con thương, xin cho người con thương, xin cho chàng yêu Chúa à sắp son chung tình suốt đời. Dâng đôi bàn tay trái, dâng lao nhọc về vai, dâng gia đình lên Chúa thì à khấn hứa thương nhau trọn đời. Chúa hỡi giữ gìn con, yêu bằng tình mến sắt son, dẫu con có lầm than, tim vàng thì không ly tan. Chúa chúc phúc tình yêu vẹn tròn tình nghĩa keo sơn, dẫu có lúc về dâu vẫn mãi đẹp màu trọn đời bên lâu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.